Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
We listened to the Australian people on Saturday, and we will continue to listen to them around the country. We have to have a Liberal Party that respects modern Australia.
Chúng tôi đã lắng nghe người dân Úc vào thứ Bảy và chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe họ trên khắp cả nước. Chúng ta có một đảng tự do tôn trọng nước Úc hiện đại, phản ánh nước Úc hiện đại và đại diện cho một nước Úc hiện đại.
Đó là lời của bà Susan Lee tại cuộc bầu cử lãnh đạo của đảng tự do mới đây, và bà là một lựa chọn ôn hòa đánh bại một liên danh gồm Angus Taylor và Jacinta Price, trong khi đó ông Ted O'Brien được bầu làm phó lãnh đạo. Bà Lee cho biết bà cảm thấy khiêm nhường, vinh dự và sẵn sàng cho công việc này.
Chúng ta phải có một đảng tự do tôn trọng nước Úc hiện đại, phản ánh nước Úc hiện đại và đại diện cho nước Úc hiện đại. Và chúng ta phải gặp gỡ mọi người ở nơi họ đang ở. Đó là những gì chúng tôi cam kết thực hiện, những gì tôi quyết tâm thực hiện. Tôi muốn làm mọi việc theo cách khác và chúng ta phải có một cách tiếp cận mới mẻ.
Có thể đó là tín hiệu cho thấy đảng tự do sẽ tăng cường thực hiện kế hoạch năng lượng của mình, mặc dù bà Lee chưa biết đảng sẽ giải quyết mọi chính sách của mình.
Tôi đã cam kết với các đồng nghiệp của mình rằng sẽ không có cuộc gọi chỉ huy nào từ bất kỳ đâu do tôi. Và tôi cũng đã cam kết trong các cuộc thảo luận với họ tuần này rằng chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề chính sách. Chúng tôi sẽ thảo luận các quan điểm khác nhau và chúng tôi sẽ dành thời gian để làm đúng.
Được biết, Susan Lee là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đảng tự do và cho biết bà hy vọng sẽ giữ nguyên vị trí này trong nhiệm kỳ quốc hội.
Mọi người đảm nhận vai trò này đều đảm nhận với trách nhiệm, quyết tâm và đam mê như tôi. Và 100%, tôi sẽ ở đây trong 3 năm nữa. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta sẽ ở trong một vị thế cạnh tranh.
Được biết, Susan Penelope Lee, nhũ danh là Susan Penelope Bray Brooks, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1961, là một chính trị gia người Úc, hiện đang giữ chức lãnh đạo phe đối lập và lãnh đạo đảng tự do kể từ tháng 5 năm 2025, trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào cả hai vai trò. Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng, bà là phó lãnh đạo phe đối lập và phó lãnh đạo đảng tự do. Bà đã từng là dân biểu quốc hội cho đơn vị Ferrers ở vùng nông thôn New South Wales kể từ năm 2001. Bà từng là bộ trưởng bộ nội các trong chính phủ Abbott, Turnbull và Morrison và là thư ký quốc hội trong những kỳ cuối cùng của chính phủ Howard. Sinh ra tại Nigeria trong gia đình có cha mẹ là người Anh và lớn lên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Anh trước khi chuyển đến Úc khi còn là thiếu niên. Trước khi tham gia chính trường, bà từng làm phi công thương mại, nông dân và công chức tại Albury, New South Wales. Bà được bầu vào Thả viện trong cuộc bầu cử liên bang năm 2001, đại diện cho khu vực Warriors của New South Wales. Khi còn nhỏ, bà đi học trường trung học Fairhills. Trong chính quyền Abbott và Turnbull, bà đã giữ các chức vụ phụ tá bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Y tế, Thể thao, Chăm sóc người cao tuổi và Y tế, Chăm sóc người cao tuổi. Bà đã từ chức khỏi bộ vào tháng Giêng năm 2017 sau một cuộc tranh cãi về các khoản chi phí đi lại của mình, nhưng đã trở lại vào tháng 8 năm 2018 khi Scott Morrison kế nhiệm Michael Turnbull làm thủ tướng. Sau đó bà giữ chức vụ phụ tá bộ trưởng phát triển khu vực và lãnh thổ và bộ trưởng môi trường trước khi chính phủ thất bại tại cuộc bầu cử liên bang năm 2022. Sau cuộc bầu cử liên bang năm 2025, bà trở thành quyền lãnh đạo của đảng tự do và vào tháng 5 năm 2025 đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng tự do tiếp theo để trở thành lãnh đạo của liên đảng và do đó là lãnh đạo phe đối lập. Về những năm đầu và bối cảnh, bà Lee sinh ra là con gái của cha mẹ người Anh vào ngày 14 tháng 12 năm 1961 tại Kano, tiểu bang Kano, liên bang Nigeria. Gia đình cô chuyển đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi được 1 tuổi, nơi cha cô làm việc với tư cách là một sĩ quan tình báo Anh. Lee theo học trường nội trú ở Anh cho đến năm 13 tuổi khi gia đình cô di cư đến Úc. Cha mẹ cô đã mua một trang trại sở thích ở Toowoomba nhưng nhanh chóng bán nó do giá thịt bò giảm mạnh. Sau đó họ chuyển đến Canberra, nơi cha cô làm việc cho cảnh sát Liên bang Úc. Cô được học tại trường trung học Campbell, cao đẳng Dickson, Đại học La Trobe, Đại học New South Wales và Đại học Chester và có bằng cao học hay thạc sĩ về thuế và kế toán. Cô đã đổi tên từ Susan thành Susan sau khi đọc về số học. Ông nội của cô là mục sư của giáo hội Anh ở Anh Quốc. Khi Ly 19 tuổi, cô đã đăng ký vào trường đào tạo phi công và lấy được giấy phép phi công thương mại khi 20 tuổi. Cô đã làm bồi bàn và dọn dẹp cửa hàng bách hóa và được đào tạo làm kiểm soát viên không lưu nhưng không vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Cô đã trở thành một phi công thương mại và sau đó là một nông dân và đầu bếp của thợ cắt lông cừu. Ly là giám đốc đào tạo kỹ thuật tại cơ quan thuế vụ Úc ở Albury từ năm 1995 đến năm 2001 trước khi tham gia chính trường. Về sự nghiệp chính trị, Ly gia nhập chi nhánh Talangata của Đảng Tự Do vào năm 1994. Bà được bầu vào Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2001, giành được chiếc ghế Ferrers của New South Wales cho Đảng Tự Do sau khi cựu lãnh đạo Đảng Quốc gia và Phó Thủ tướng Tim Fisher nghỉ hưu. Vào thời điểm được bầu, bà đang sống bên kia biên giới tại Old Talangata, Victoria và gần đây đã để mất ghế sơ tuyển của Đảng Tự Do cho ghế Indy của Victoria vào tay Sophie Mirabella. Bà đã vận động tranh cử trong một đoàn xe lớn được sơn màu xanh lam của Đảng Tự Do, cuối cùng đã giành được chiến thắng khít khao về số phiếu bầu. Trong chính phủ Howard, Ly được bổ nhiệm làm thư ký quốc hội phụ trách các vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên vào tháng 10 năm 2004 và thư ký quốc hội về nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp vào tháng Giêng năm 2006. Ở vào phe đối lập từ năm 2007 đến 2013, sau cuộc bầu cử năm 2007, Ly được lãnh đạo phe đối lập tiến sĩ Brendan Nelson bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Bộ trưởng Bộ Địa vị Phụ nữ, chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Hải quan và Tư pháp khi Michael Turnbull trở thành lãnh đạo đối lập vào tháng 9 năm 2008. Khi Tony Abbott trở thành lãnh đạo đối lập vào tháng 12 năm 2009, bà được trao chức vụ phụ tá phát ngôn nhân đối lập và ngân khố và được chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Việc làm và Bộ trưởng Bộ chăm sóc trẻ em và học tập mầm non sau cuộc bầu cử năm 2010. Tham gia chính phủ Abbott và Turnbull từ năm 2013 đến 2018. Vào tháng 9 năm 2013, sau chiến thắng của liên đảng tại cuộc bầu cử liên bang năm 2013, Ly được bổ nhiệm làm phụ tá Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Abbott, chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em. Sau cuộc cải tổ nội các, bà được thăng chức vào nội các vào tháng Chạp năm 2014 với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Thể thao, cũng như được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ chăm sóc người cao tuổi vào tháng 9 năm 2015 sau khi Tony Abbott được Michael Turnbull thay thế. Vào tháng Giêng năm 2017, một cuộc kiểm tra các yêu cầu chi tiêu và quyền lợi đi lại của Ly cho thấy bà đã mua một căn hộ ở Gold Coast gần cơ sở kinh doanh của đối tác với giá 795.000 đô la trong khi đi công tác chính thức ở Queensland. Bà bảo vệ việc mua căn hộ nói rằng công việc của bà ở Gold Coast là hợp pháp và mọi chuyến đi đều nằm trong phạm vi các quy định về quyền lợi. Việc mua căn hộ không được lên kế hoạch cũng như không được dự đoán trước, một tuyên bố bị chế giễu rộng rãi. Vào ngày 8 tháng Giêng, bà đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận rằng việc mua căn hộ đã thay đổi bối cảnh chuyến đi của bà và cam kết hoàn trả cho chính phủ chi phí cho chuyến đi nói trên cũng như 3 chuyến đi khác. Tờ Sydney Morning Herald đưa tin rằng bà đã thực hiện 27 chuyến đi do người nộp thuế tài trợ đến Gold Coast trong những năm gần đây. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 2017, Ly tuyên bố rằng bà sẽ rời khỏi chức vụ bộ trưởng của mình cho đến khi Bộ Thủ tướng và Nội các hoàn tất cuộc điều tra về chi phí đi lại của mình. Bà tuyên bố sẽ không công khai nhật ký của mình. Vào ngày 13 tháng Giêng năm 2017, Thủ tướng Michael Turnbull tuyên báo rằng Ly đã từ chức khỏi bộ và Greg Hunt được bổ nhiệm thay thế Ly làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể thao, còn Ken Wyatt được bổ nhiệm làm Phụ tá Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Y tế bản địa chăm sóc người cao tuổi. Cả hai đều có hiệu lực từ ngày 24 tháng Giêng năm 2017. Tham gia chính phủ Morrison từ năm 2018 đến năm 2022, trong cuộc thay đổi lãnh đạo Đảng Tự Do năm 2018, bà được cho là đã bỏ phiếu cho Peter Dutton chống lại Michael Turnbull trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Sau đó bà đã ký và kiến nghị yêu cầu tổ chức cuộc họp đảng tiếp theo để xác định quyền lãnh đạo của Đảng Tự Do và một lần nữa bỏ phiếu cho Dutton chống lại Morrison trong cuộc thay đổi thứ hai vài ngày sau đó, chứng kiến Morrison thay thế Turnbull làm thủ tướng. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2018, Ly được bổ nhiệm làm phụ tá Bộ trưởng Bộ Phát triển Khu vực và lãnh thổ trong chính phủ Morrison. Vào tháng 5 năm 2019, sau chiến thắng của đảng tại cuộc bầu cử năm 2019, bà đã thay thế Madison Price làm Bộ trưởng Bộ Môi trường. Vào tháng 3 năm 2022, Ly đã kháng cáo thành công phán quyết tòa án liên bang rằng bà có nghĩa vụ chăm sóc trẻ em để xem xét tác hại của biến đổi khí hậu khi phê duyệt các mỏ than. Cũng tháng 3 năm 2022, Ly đã phê duyệt quyết định của liên đảng nhằm hủy bỏ 176 trong số 185 kế hoạch phục hồi được thiết kế để ngăn chặn sự tuyệt chủng các loài và môi trường sống bị đe dọa, bao gồm cả loài chó đặc biệt ở Tasmania. Điều này diễn ra bất chấp lời kêu gọi phản hồi của chính phủ, nhận được 6.701 phản hồi, tất cả đều không đồng ý với đề xuất xóa bỏ các kế hoạch phục hồi. Trở về vị thế phe đối lập từ năm 2022 đến 2025. Sau thất bại của liên đảng từ cuộc bầu cử năm 2022, có thông tin cho rằng Lee sẽ là ứng cử viên thay thế George Vandenberg làm phó lãnh đạo đảng. Sau thất bại trong cuộc bầu cử của ông này, bà được bầu mà không có đối thủ vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Vào tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Môi trường đương nhiệm Tanya Plibersek đã cáo buộc cựu Bộ trưởng Môi trường Susan Lee che giấu một tài liệu được trao chính phủ liên đảng vào tháng Chạp năm 2021 trước cuộc bầu cử Liên Úc năm 2022. Tài liệu này nêu rõ tình trạng yếu kém và suy giảm của hệ sinh thái Úc, bà Plibersek cho biết.
Tài liệu này kể câu chuyện về cuộc khủng hoảng và sự suy thoái của môi trường Úc và một thập niên chính phủ không hành động và cố tình không biết gì cả.
Vào tháng 8 năm 2022, trước hội nghị thượng đỉnh về việc làm và kỹ năng của Úc, Susan Lee đã tuyên bố sai sự thật rằng không ai trên thế giới sản xuất xe bán tải chạy điện.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không có xe điện vào ngày mai. Và nhân tiện, không ai trên thế giới sản xuất xe bán tải chạy điện. Và ngay cả khi có thì cũng không đủ khả năng chi trả.
Sau khi các nhà bình luận chỉ ra rằng xe bán tải chạy điện đã được sản xuất, một phát ngôn viên của bà Lee cho biết, bà Lee có ý nói.
Xe bán tải chạy bằng điện vẫn chưa có sẵn trên thị trường ở Úc. Và ngay cả khi xe bán tải chạy bằng điện đến đây chỉ sau một đêm, các mẫu xe tiết kiệm chi phí vốn luôn có phạm vi di chuyển ngắn hơn vẫn chưa phù hợp để sử dụng thực tế ở vùng nông thôn và địa phương của Úc.
Vào tháng 10 năm 2022, bà Lee đã đến Israel dẫn đầu một phái đoàn trong chuyến đi do Eljack tổ chức để tái khẳng định cam kết liên đảng đối với Tây Jerusalem là thủ đô quốc gia và quan sát tác động của Hiệp định Abraham. Lee cho biết các thỏa thuận và chuyến đi thăm của bà đã thay đổi quan điểm của bà. Trở thành lãnh đạo phe đối lập, bà trở thành quyền lãnh đạo đảng tự do sau cuộc bầu cử liên bang năm 2025, trong đó lãnh đạo đảng Peter Dutton đã thua cuộc bầu cử cho ghế Dixon của mình. Sau đó bà Lee được bầu làm lãnh đạo mới của đảng tự do và liên đảng, do đó là lãnh đạo phe đối lập mới, khi bà đánh bại đối thủ bảo thủ Angus Taylor với 29 phiếu so với 25 phiếu trong cuộc bầu cử lãnh đạo. Bà đã đi vào lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm lãnh đạo đảng tự do liên đảng hoặc lãnh đạo phe đối lập. Bà Lee cũng là lãnh đạo phe đối lập lần đầu lớn tuổi nhất kể từ khi Arthur Cowell trở thành lãnh đạo phe đối lập vào năm 1960. Về lập trường chính trị, tờ Sydney Morning Herald viết rằng Lee là thành viên của phe trung hữu của đảng tự do vào năm 2021, thường gọi đó là phe ôn hòa vào năm 2023. Còn BBC cũng tuyên bố sau khi bà Lee được bầu làm lãnh đạo đảng tự do năm 2025 rằng bà thuộc phe ôn hòa, với ABC đưa tin rằng bà được phe ôn hòa ủng hộ trong cuộc bầu cử lãnh đạo. Bà Lee tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa nữ quyền và là một người theo chủ nghĩa cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, bà tuyên bố:
Thời thế thay đổi, và dù chế độ quân chủ có liên quan đến đâu, dù có tao nhã đến đâu, thì chắc chắn nó cũng không liên quan hay tao nhã đối với con cái tôi, và quan điểm đó rất phổ biến.
Năm 2011, Lee công khai ủng hộ việc gia nhập Liên Hợp Quốc của nhà nước Palestine, được cho là thành viên của nhóm bạn bè nghị viện Palestine liên đảng. Vào tháng 6 năm 2024, Lee chỉ trích quyết định không trục xuất Fatima Payman của đảng lao động sau khi Payman vượt qua hàng ngũ lãnh đạo lao động tại Quốc hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với Palestine, trong lớp Payman cáo buộc Israel đã phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến tranh Gaza và sử dụng cụm từ sông đến biển, Palestine sẽ được tự do. Vào tháng 5 năm 2018, Lee đã giới thiệu một dự luật của thành viên tư nhân nhằm cấm xuất khẩu cừu sống, nhưng đến năm 2023, bà đã thay đổi lập trường của mình và tuyên bố ủng hộ ngành xuất khẩu cừu sống. Vào năm 2023, bà đã ủng hộ phiếu bầu không trong cuộc trưng cầu dân ý của tiếng nói người thổ dân trước Quốc hội năm 2023. Về cuộc sống cá nhân, bà Lee đã gặp ông John Lee trong công tác tập hợp đàn gia súc từ trên không ở phía tây nam Queensland. Họ kết hôn năm 1987, định cư tại trang trại của gia đình chồng ở đông bắc Victoria và có 3 người con trước khi ly hôn năm 2004. Bà Lee có nhiều cháu, sống ở bờ biển trung tâm New South Wales, còn bà sống ở Albury và sở hữu các bất động sản đầu tư ở cả Albury và Gold Coast. Bà là người ăn chay trường.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.